Mã Huynh bèn giảng Phật Pháp cho hai con rắn nghe, khuyên chúng hãy buông bỏ tâm tham sân si và nên giải oán kết cùng phụ nữ này, khéo tích đức hành thiện, tu hành cho tốt, để tương lai được sinh vào cõi lành, tu thoát luân hồi, không còn thọ khổ nữa. Hai con rắn cung kính thọ giáo, chúng đồng ý rời khỏi phụ nữ kia, nhưng ngỏ ý xin được theo Mã Huynh 5 năm để nghe pháp tu hành. Mã Huynh chấp thuận rồi, thì phụ nữ kia lập tức đứng dậy, hồi phục như bình thường. Sợ cô ta sau này lại giẫm vào vết xe cũ, Mã Huynh liền hỏi cô có muốn lấy hồ ly ra khỏi thân chăng? Cô vội vã lắc đầu, lộ vẻ rất không đồng ý, vì sợ mất hết thần thông của hồ ly, rồi thì sau này sẽ không kiếm được nhiều cúng phẩm tiền bạc béo bở nữa. Mã Huynh liền khuyên cô, hồ ly đó đã tu hơn 1.300 năm, nếu hiện tại cô không chịu giải quyết cho dứt khoát, thì tương lai lúc nó bỏ đi, cô sẽ càng thê thảm hơn hiện thời nữa. Nhưng cô ta vẫn khăng khăng không chịu, do tâm cô không hướng thiện thì định nghiệp cũng khó chuyển, cho dù Phật tái lai cũng khó độ người không duyên. Mã Huynh đành để tùy ý cô. Còn chuyện thứ hai phức tạp, lằng nhằng hơn, nhưng chúng sinh được hóa độ rất nhiều. Cũng vào năm 2009, một học sinh ở huyện Hoàng Đài đột nhiên bị quái bệnh. Một lần ngủ tới mấy ngày, ăn uống vô độ, hễ bệnh phát nặng thì chửi rủa, đánh mắng người. Do bệnh nghiêm trọng nên em phải nghỉ học ở nhà chữa trị. Do học sinh này là con trai duy nhất nên cha mẹ rất sầu lo. Cha em là giám đốc một hãng xưởng nọ thuộc nhà giàu có nên ông đã đem con đến rất nhiều y viện để khám nhưng chữa trị không kết quả. Sau đó ông đành đem con về nhốt trong nhà giao cho người mẹ chăm sóc. Nhưng kỳ quái là mẹ em sau đó cũng bị bệnh. Đột nhiên bà bắt đầu hút thuốc, uống rượu, những điều trước đây chưa từng làm. Tinh thần rất kích động, có lúc liên tục mấy ngày không ngủ, miệng luôn lẩm bẩm lầm thầm, chẳng biết nói gì. Chứng kiến một gia đình đàng hoàng bỗng dưng thành ra như thế, cha em chỉ biết ngây mắt nhìn, tinh thần suy sụp. Tình cờ được người giới thiệu, ông tìm đến Mã Huynh, hỏi xem có cách nào trị chăng? Mã Huynh vừa nhìn qua đã biết ngay tình huống phức tạp, đơn giản là không dễ mó tay vào. Nguyên là bệnh của con trai và vợ ông này là do bị tà nhập vào quấy nhiễu. Nhưng tà trong đây không phải một, mà có tới năm vị, chủng loại cũng bất đồng. Trong đám vừa nhập này, có một kẻ là oan quỷ, cũng không hề xa lạ, chính là anh ruột của ông giám đốc. Do y lúc sống, công tác không thuận lợi, ở đâu cũng gặp trắc trở, lòng thập phần chán nản. Nhưng em trai y lại tài giỏi, sự nghiệp thành đạt. Vì muốn giúp anh, ông giám đốc có lòng tốt, hỗ trợ cho anh tự lập một chi nhánh, để anh tạo sự nghiệp riêng. Dùng tình tiết kiệm, người anh bèn chọn địa điểm xây dựng hãng xưởng nhỏ, nơi một nền nhà cũ bỏ hoang tại nông thôn. Mộ tổ tiên ông cũng nằm trong đây. Do bị cỏ tạp mọc đầy nên chẳng còn trông thấy mộ phần. Lúc đào nền lên, tài xế không rõ tình huống nên đã cho san ủi hết mộ tổ tiên, khiến xương cốt vùng này bị trộn lộn rối beng. Ngay ngày hôm đó, anh của ông giám đốc đến hiện trường chỉ huy, xui xẻo bị một tảng đá từ trên cao rơi xuống đè nhẹp, khiến anh chết không toàn thây, thi thể máu thịt bầy nhầy, thân biến dạng hoàn toàn, thảm đến chẳng nỡ nhìn. Do anh chết chẳng lành, lúc thần thức lìa thây, oán khí dâng tràn, anh cho rằng do tại thằng em nên mình mới gặp nạn đột tử như thế, nên nhất quyết báo thù. Biết em mình cưng nhất đứa con trai một, nên anh đã gá dựa vào và hành xác thằng nhỏ, khiến toàn gia người em đau khổ, sợ hãi khó kham. Tài sản cũng bị tổn thất hư hao. Trước tiên, Mã Huynh nói chuyện với vong linh người anh, giải thích rằng việc em ông làm là xuất phát từ lòng tốt, muốn giúp anh tạo sự nghiệp. Nhưng anh bị hoạnh tử là ngoài ý muốn, chẳng nên oán trách em mình. Nhưng oan quỷ nói, trên đời này cái gì cũng có nguyên nhân. Kiếp trước, người em này từng hại y và thiếu nợ y rất nhiều. Đời nay do họ đầu thai cùng làm anh em, nên hắn mới có hảo tâm giúp y, nhưng lại khiến y chết thảm. Vì vậy, nợ tiền kiếp lẫn hiện kiếp gì, y cũng nhất quyết phải thanh toán cho xong. Mã Huynh khuyên, oán thù nên giải chứ nên kết. Nếu y đồng ý, ông sẽ siêu độ cho y về thiện đạo hưởng phúc. Nhưng oan quỷ rất cố chấp, khăng khăng nhất định đòi báo thù. Bất đắc dĩ, Mã Huynh đành trì chú, thỉnh Diêm Vương đến, cưỡng dắt hồn y đi chỗ khác đầu thai. Nào về chừng 2 tiếng sau, thấy oan quỷ lại lót tót quay về. Té ra, sau khi Diêm Vương tra sổ xem án đời trước, thấy rõ ràng người em quả có thiếu nợ y rất nhiều, y muốn báo thù là do định nghiệp xui khiến. Đây là lẽ đương nhiên, Diêm Vương cũng không có quyền can thiệp, đành phải thả cho y trở về, được phép tùy ý báo thù. Hiểu rõ định luật nhân quả rồi, thì không ai có thể sửa đổi, chỉ nương vào hòa giải, khiến hai bên hài lòng mà thôi. Mã Huynh tiếp tục khuyên ông giám đốc là người em, nên sám hối nghiệp tiền khiên, đồng thời cần phải bỏ tiền ra tạo công đức, hồi hướng cho anh. Bản thân Mã Huynh cũng sẽ làm lễ siêu độ cho người anh giảng sinh thiện đạo, ly khổ đắc lạc. Oan quỷ nghe nói vậy thì cuối cùng cũng chấp nhận, y bày tỏ, trước tiên sẽ không hành hạ con trai người em nữa, nhưng nếu muốn y rời đi thì phải chờ xem người em biểu hiện lòng ăn năn và chuộc lỗi có thành tâm hay không rồi hẳn tính. Việc này coi như tạm xong. Trừ oan quỷ này ra, trên mình em học sinh kia còn có 4 loài khác dựa xác, gồm 1 con rắn bạch, 1 con rắn hồng, 1 con hồ ly, 1 con sói hoang. Con bạch xà cầm đầu cả nhóm, bọn chúng cùng kết làm quyến thuộc với nhau. Theo Mã Huynh tả, thì con bạch xà này dài khoảng 50 mét, to như thùng nước. Nó tu đã hơn 1000 năm. Bà ngoại của em học sinh này xưa vốn là bà đồng, quanh năm xem việc cho người. Kể từ thuở đó, 4 vị này đã tìm tới gá dựa rồi. Sau đó thì chúng gá tiếp vào chồng bà, thân xác ông ngoại em học sinh này do âm khí quá nhiều, nên ăn không tiêu và sớm tạ thế. Vì đã có túc duyên cùng nhau từ đời trước, nên 4 con yêu này hiện đang gá vào thân bà vợ giám đốc để bà tiếp nối tổ nghiệp làm bà đồng. Nhưng do hiện thời trên thân bà giám đốc này dương khí còn quá mạnh, nên bọn chúng không thể gá nương. Vì vậy trước tiên phải hành đứa con trai độc nhất của bà, buộc bà phải sầu lo tiều tụy, sức khỏe bị ảnh hưởng sẽ khiến dương khí suy sụp. Khi đó chúng sẽ gá vào thân bà. Mã Huynh lại đàm phán cùng chúng. 4 vị này rất có thiện căn, lập tức đồng ý sẽ không quấy nhiễu nữa, nhưng ra điều kiện là Mã Huynh phải sắp xếp thời gian làm lễ siêu độ, cầu cho chúng giáng sinh cõi thiện. Mã Huynh hoan hỷ đáp ứng. Ngay hiện trường, ông truyền tam quy cho chúng và ban pháp danh Minh Tâm, Minh An, Minh Lý, Minh Đắc. Hàm ý là, kể từ đây, sau khi chúng quy y theo chánh pháp rồi, thì Tâm An, Lý Đắc, tu hành giải thoát. Mã Huynh kể, khi đó, Bạch Xà đã thố lộ tâm tư rất cảm động. Tôi nghĩ nên thuật lại để cảnh tỉnh mọi người. Vì cõi súc sinh là một trong tam ác đạo, hết sức khổ. Bốn con vật giữa xác này đều có thọ mạng hơn ngàn năm trở lên. Chúng đã trải qua biết bao cuộc phong vũ tang thương, chứng kiến bao triều đại đổi thay. Chúng sống được đến giờ phải nói là chuyện không dễ. Nhưng chúng khẩn cầu Mã Huynh dốc sức siêu độ vì muốn được giảng sinh thiện đạo. Nên khi thỉnh cầu như vậy có nghĩa là chúng chấp nhận kết thúc thọ mạng còn dài đang sở hữu, chấp nhận từ bỏ cuộc sống hơn cả ngàn năm đã có thần thông và tình nguyện được mau chóng chết. Do vì quy luật trong vũ trụ là chỉ có thông qua thân người mới có thể tu hành giải thoát, nên những loài ở cõi súc sinh vĩnh viễn không thể tu thành chính quả, thoát luân hồi. Chỉ trừ một thiểu số cực ít, đặc biệt mới có ngoại lệ. Những thiểu số này chính là Phật Bồ Tát thị hiện, chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa có Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Long Nữ sở dĩ có thể chuyển thân nam ngay lập tức thành Phật, ngoại trừ bậc thượng trí lợi căn ra, thì quan trọng nhất vẫn là tâm xả ly. Bởi Long Châu không những có giá trị liên thành, mà đối với loài rồng còn là quan hệ sinh tử. Một khi bị mất đi, tính mệnh sẽ khó bảo toàn. Nhưng Long Nữ không chút do dự đã đem Bảo Châu cực quý trong tay hiến cúng Phật và lập tức thành Phật. Có thể giải thích rằng nhóm Bạch Xà gồm bốn vị chủng loại khác nhau đó. Tâm xả ly của họ so với Long Nữ có thể nói là dị khúc đồng công. Vì xà cũng thuộc Long tộc, mà loài rắn biết cầu tiếng thường hiếm. Có hai trường hợp cho chúng là: một, phải hội đủ nhân duyên phúc báo lớn mới gặp được bậc tu hành cao thanh tịnh, có tâm từ bi, đủ sức niệm Phật siêu độ cho chúng, nương vào Phật lực gia trì mà chúng được trực tiếp sinh sang cõi tịnh của chư Phật. Hai, khi báo thân súc sinh kết thúc, chúng sẽ tiếp tục đầu thai mang thân người, được hữu duyên gặp Phật Pháp, có thể theo trình tự thứ lớp tu hành vượt thoát luân hồi. Nhưng hai tình huống này tính ra rất hy hữu khó gặp, xem như khó chồng khó. Bạch Xà nói: chúng tôi muốn có được thân người tu hành là rất khó, khó cực kỳ. Nhưng đa số loài người các vị có được thân người lại không biết trân quý, không biết nương vào thân người để nắm bắt cơ hội tu hành, lại tham mê ngũ dục, túng tình phóng dật. Một khi mất thân người, trầm luân đọa lạc, có muốn tu hành cũng khó. Tôi thật là ước ao, thèm muốn và tiếc cho loài người các vị. Sau khi Mã Huynh bàn bạc ổn thỏa cùng bốn kẻ dựa xác xong, thì chúng vui vẻ rời đi. Lập tức, em học sinh kia bình an trở lại, trạng thái hồi phục bình thường. Không ngờ, mẹ em thần trí tiếp tục bất ổn, hóa ra lại có những chúng sinh khác gá vào. Mã Huynh vừa hỏi mới biết đó là cha mẹ ruột của bà đã mất, nhưng vì lúc sống, họ bị gá dựa làm đồng, chết rồi thần thức không thể chuyển sinh, thảy đều trở thành quyến thuộc của quỷ vương La Sát. Nhận chịu đòn roi, thọ khổ hết chỗ nói. Họ cũng năn nỉ cầu xin được siêu độ. Mã Huynh hoan hỷ đáp ứng. Sống trước vừa đi, sống sau liên tục tới. Tất cả đều là lịch đại tổ tông của mẹ em học sinh. Do lâu nay họ lưu lạc trong quỷ đạo, giờ nghe tin biết Mã Huynh sắp tổ chức đại lễ nên vội đến cầu xin ông siêu độ cho. Bởi hữu duyên thì đến, Mã Huynh đều nhất nhất đáp ứng. Nhóm cuối cùng là hai vị rất lạ. Khi họ nói lai lịch ra, mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc, hết hồn. Bởi vì đó là hai vị trời ở cõi tứ thiên dương. Do bọn họ vốn có túc duyên với gia đình này, thuở còn sống, nhờ biết tu thập thiện, rộng tạo công đức, nên sau khi chết rồi, họ được sinh vào tầng trời thấp nhất của dục giới, là cõi tứ thiên dương, cùng vui hưởng phúc trời. Nhưng giờ đây họ vẫn ngỏ ý cầu xin Mã huynh siêu độ cho. Mục đích của họ là muốn được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mã huynh cũng có chút nghi ngờ, liền chất vấn. Hai vị trời bèn giải thích. Mặc dù cõi tứ thiên dương có phúc báo thù thắng, thọ mệnh tới 500 tuổi, một ngày ở đây bằng 50 năm nhân gian. 500 tuổi thọ cõi trời này tương đương 9.125.000 năm ở trần gian. Thế nhưng, phúc trời một khi hưởng hết rồi thì chúng tôi vẫn phải theo nghiệp đã tạo trước đó mà thọ sinh. Nếu phúc đã hưởng hết rồi thì e là vẫn có thể bị đọa vào ba cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tiếp tục cảnh luân hồi thọ khổ trong lục đạo. Vì vậy, hiện thời tuy cảnh vui nơi cõi trời thù thắng vi diệu vượt xa cõi người, nhưng ngẫm lại không được rốt ráo bền lâu, nên chúng tôi thấy chẳng có gì đáng lưu luyến. Vì vậy mà đồng muốn xả bỏ thọ mệnh cõi trời để cầu giảng sinh cực lạc, chủ yếu là nương nguyện lực Phật A-di-đà tiếp dẫn. Nhưng muốn được vậy, cần có đủ nhân duyên chín mùi, mà nhân duyên hiện thời được gặp Ngài đây đúng là hy hữu khó có. Thế nên chúng tôi mới phải hiện thân khẩn khoản thỉnh cầu Ngài. Ngài chỉ cần đáp ứng nhận làm lễ cầu cho chúng tôi thôi, không phải lo gì khác. Hai vị trời còn đề xuất thêm một yêu cầu nữa. Họ kể rằng vị lãnh đạo địa phương này vốn có túc duyên cùng họ và cũng khai báo rõ họ tên của viên quan đó cho Mã huynh biết. Họ khẩn khoản thỉnh cầu Thầy khi cơ duyên đến, xin hãy từ bi, xét theo căn cơ mà hóa độ cho ông ta tin Phật, niệm Phật dùng. Hiện nay vị lãnh đạo này dưới sự cảm hóa của Mã huynh cũng đã bắt đầu tin Phật, tập tu rồi. Mã huynh sau khi nghe hai vị trời bày tỏ nỗi lòng, liền phát đại bi tâm, vui vẻ nhận lời, ấn định thời gian, làm lễ siêu độ cho hai vị trời. Chuyện thiên nhân cầu siêu độ thật là hiếm có, đáng để chúng ta khảo chứng. Chuẩn bị đầy đủ xong xuôi, mấy ngày sau, vào đêm nọ, Mã huynh đúng hẹn tổ chức đại lễ siêu độ cực lớn. Trước tiên, ông làm lễ triệu thỉnh các chúng sinh đến ứng cúng, sau gia trì pháp thực, cam lồ thủy để họ hưởng dụng tận tình. Cuối cùng là cung thỉnh chư thánh. Mã huynh hướng dẫn các chúng sinh hiện có, đồng chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cung thỉnh chư Phật Bồ Tát Quang Lâm từ bi tiếp dẫn. Theo như Mã huynh và những người có thiên nhãn đồng chứng kiến và tường thuật, thì tối đó Phật quang đại hiển, không trung tràn ngập những đóa sen hồng, Tây Phương Tam Thánh và vô số Bồ Tát đồng hiện thân đến. Các chúng thiên nhân, quỷ, súc sinh, vân vân, sở hữu đều có mặt tại hiện trường. Tùy theo thiện căn và túc nghiệp bất đồng mà hướng đi của họ cũng khác nhau. Những vị đủ phúc thì vào được Liên Hoa. Liên Hoa liền bay lên, toàn bộ đồng theo Phật A-di-đà giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn những ai không vào được Liên Hoa thì Bồ Tát Quan Thế Âm hướng dẫn họ đầu sinh cõi thiện, đợi nhân duyên chín mùi, sau đó nghe pháp thực hành, tu đến giải thoát. Đại lễ kéo dài 4 tiếng, các cõi chúng sinh đều được đại hoan hỷ, mỗi mỗi tự thác sinh vào chỗ của mình, người tham gia cũng tiêu trừ nghiệp chướng, pháp hỷ sung mãn. Đối với Phật Pháp, càng sinh khởi tín tâm kiên định, không gì sánh bằng. Long Thọ ghi.